chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý cường nhìn như anh mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả nghe bài hát Việt Nam Tôi do Sắc KICM sáng tác và trình bày.
Gì làm hài lòng ai? Thà làm cánh chim vàng nhỏ bé, máu đỏ trong tim vàng chạy đường hồng vai. Một phút gọi tên kẻ thất bại và chiến thắng. Người thì làm vua, kẻ có đỡ một cung khác gì xưng vương. Ở trung nguyên thật vẫn trắng thành công lớn nhất để nói sau này điểm chung một lòng mà Việt Nam.
mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân. Chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, các tham tán thương mại Việt Nam vừa nêu nhận xét tại phiên tư vấn xuất khẩu gạo sang thị trường ASEAN rằng gạo Việt Nam đang so kè trực tiếp với gạo Thái Lan tại các nước ASEAN, thị trường ngày càng khó tính về chất lượng và cạnh tranh về giá.
Với số dân gần 700 triệu dân, ASEAN là thị trường có nhiều nét tương đồng về văn hóa lối sống với Việt Nam. Đây cũng là thị trường nhập khẩu nhiều loại hàng hóa nông sản từ Việt Nam, trong đó có gạo. Trong đó, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam lớn nhất, tiếp theo là Indonesia.
Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết, chủng loại gạo xuất sang Philippines hay Indonesia chủ yếu là gạo trắng, độ tấm 20-25%. Đây là loại gạo phẩm chất lượng, cạnh tranh chủ yếu với các nước xuất khẩu khác về giá. Gạo Việt ở phân khúc này chịu cạnh tranh quyết liệt từ các nước Myanmar, Pakistan và Ấn Độ.
Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo đến năm 2030. Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu sang ASEAN, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại cho rằng, ngành gạo cần rà soát lại nhu cầu nhập khẩu của từng khách hàng, xác định những thị trường tiêu thụ gạo phẩm cấp thường với giá rẻ, thị trường tiêu thụ gạo cao cấp, gạo thơm.
Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng cần chú trọng các chính sách thương mại với các nước trong khu vực, tận dụng tối đa những lợi thế của các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với các đối tác trên thế giới.
Đồng thời, các doanh nghiệp được khuyến cáo tiếp tục cải thiện trình độ công nghệ nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tăng cường thương mại dịch vụ và đầu tư, tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.
Nói để hiểu, nói để chia sẻ, nói để cầu cứu, các chuyên gia sẽ lắng nghe và giải đáp. Tất cả có trong chương trình Hãy Nói Cùng Chúng Tôi dành cho các bậc phụ huynh có con em độ tuổi từ 1-16. Chương trình phát sóng vào lúc 8:10 chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, với đường bờ biển dài và điều kiện gió thuận lợi, Việt Nam nằm trong số các nước có nguồn tài nguyên gió tốt nhất châu Á. Equinor, công ty năng lượng lớn nhất Na Uy, chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong danh mục hợp tác kinh doanh Na Uy Việt Nam.
Sự kiện một lần nữa khẳng định sự sẵn sàng và quyết tâm của Na Uy đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam, tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh cũng như hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết của mình trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26.
Na Uy đã và đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi xanh toàn cầu. Về mặt tài chính, Na Uy sẽ tiếp tục là nước đi đầu trong việc cấp tài chính khí hậu và các hỗ trợ khác cho các nước đang phát triển. Nước này sẽ tăng gấp đôi nguồn tài chính khí hậu vào năm 2026, trong đó bao gồm kế hoạch phân bổ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm.
Với hơn 3.000 km đường bờ biển, Việt Nam có nguồn tài nguyên gió ngoài khơi dồi dào và là thị trường mới nổi về gió ngoài khơi. Theo Ngân hàng Thế giới, gió ngoài khơi có tiềm năng cung cấp 12% điện năng của Việt Nam vào năm 2035.
Bằng cách thay thế dần việc phát triển bằng than, điều này có thể giúp giảm thiểu phát thải hơn 200 triệu tấn CO2 và gia tăng ít nhất 50 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế từ chuỗi cung ứng mạnh mẽ trong nước, tạo việc làm và xuất khẩu. Nhờ đó, Việt Nam sẽ thu hút được nhiều hơn các nguồn tài chính và đầu tư dài hạn về khí hậu quốc tế.
Đôi khi thầm mong tôi sẽ như cánh chim trời phiêu du cùng mây và bay đến những miền đất mới, trên cao thật cao nhìn ngắm quê hương tươi đẹp, thêm yêu làm sao từng con đường từng phố phường, thêm một lần được đi đến những nơi mình còn chưa qua, dù là phố xa hay quên nhà, vì còn hoài trong tim những khát khao một ngày không xa, rộn ràng thôi thúc trong ta, dù cho đến nơi đâu xa vời, dù cho bọn ta khắp đất trời, bàn chân ta vẫn sẽ đi hết những nẻo đường.
đường Việt Nam. Dù cho bao lâu tôi vẫn đợi, biển xanh cát trắng đó vẫy mời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy do Nô Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà trình bày, ca khúc Việt Nam tươi đẹp.
Thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày.
Trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Quý thính giả thân mến, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, tất cả 12 tỉnh có dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025 đã có văn bản thỏa thuận hướng tuyến và công trình.
Hiện 9 trên 10 dự án thành phần đã có ý kiến của Bộ Quốc phòng, chỉ còn dự án Hậu Giang - Cà Mau chưa có ý kiến về hướng tuyến đi, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 tới đây.
Bên cạnh đó, công tác khảo sát hiện trường, địa hình, địa chất, thủy văn tại tất cả 12 dự án thành phần cũng đã hoàn thành. Công tác lập hồ sơ, khảo sát vật liệu và bãi đổ thải đang được các đơn vị tư vấn hoàn thiện. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chấp thuận được hơn 136 km giải phóng mặt bằng, đã thẩm định hơn 483 km, đạt 85%. Các đoạn còn lại sẽ xong trước ngày 30 tháng 6.
Như vậy, có thể thấy tính từ thời điểm Quốc hội có chủ trương đầu tư, thời gian để Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành, bàn giao hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương trong khoảng 5 tháng và thời gian chuẩn bị đầu tư khởi công dự án khoảng 10 tháng, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn tất trong khoảng 1 năm rưỡi.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Hãng hàng không Vietravel Airlines và ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 vừa ký kết thỏa thuận hợp tác dịch vụ vận chuyển vận động viên của đại hội lần này.
SEA Games 31 chính thức diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Đại hội tổ chức 40 môn thi, 526 nội dung, với sự góp mặt của trên 10.000 vận động viên, cán bộ, trọng tài đến từ 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á.
Vietravel Airlines trở thành hãng bay chính thức đồng hành, tài trợ dịch vụ vận chuyển trên các chuyến bay mà hãng đang khai thác, nhằm đồng hành cùng tất cả vận động viên trong đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu trong suốt kỳ đại hội.
Ngoài ra, hãng bay này cũng tung ra chương trình khuyến mãi 10.000 vé máy bay, có giá từ 31.000 đồng một vé, chưa kể thuế phí, để hành khách trong và ngoài nước có thể đồng hành và theo dõi tại Đại hội Thể thao của khu vực lần này.
Bên cạnh đó, Vietravel Airlines sẽ phối hợp với hệ sinh thái của Vietravel Holding trong việc tổ chức Walking Tour tại Hà Nội cho các vận động viên trong nước và quốc tế trong thời gian diễn ra SEA Games.
Ông Vũ Đức Biên, Tổng Giám đốc Vietravel Airlines cho biết, đây là hoạt động mang tầm khu vực, phù hợp với định hướng phát triển của hãng trong giai đoạn sắp tới, mở rộng đường bay trong nước và quốc tế.
Việt Nam, đất nước hình chữ S, với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam, với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam, với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam.
Cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hung đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Mà người hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Dẫu ở phía trước khó khăn chờ tôi, những lòng tôi vẫn ước mong vậy thôi. Thật cao tiếng hát cháy lên niềm tin, sáng lên mơ ước hát ca giữa đời. Xin chào ngày mới với những niềm vui, xin chào hạnh phúc khát khao đời tôi. Sống trong mơ ước viết lên thành công, để đừng hồi tiếng phút giây trong đời. Trong mơ ước viết nên thành công, để đừng hồi tiếng bước xây trong đời. Dẫu ở phía trước khó khăn chờ tôi, nhưng lòng tôi vẫn ước mơ vậy thôi. Cất cao tiếng hát cháy lên niềm tin, sáng lên mơ ước hát ca giữa đời. Xin chào ngày mới với những chào hạnh phúc khát khao đời tôi. Sống trong mơ ước viết lên thành công, để đừng hồi tiếc phút giây trong đời. Xin chào ngày mới với những niềm vui, xin chào hạnh phúc khát khao đời tôi. Sống trong mơ ước viết lên thành công, để đừng hồi tiếc phút giây trong đời.
Dạ, vừa nghe ca khúc Xin chào ngày mới với giọng hát của Tuấn Hưng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.
Những bài hát hay về truyền thống, tinh thần dân tộc. Những bài ca đi cùng năm tháng đã song hành cùng quân và dân ta trên con đường giải phóng dân tộc và vẫn có giá trị bất khuất trong thời bình. Bài ca truyền thống với giai điệu hào hùng sâu lắng được phát sóng lúc 15 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần trên phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz.
Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Quý cường và Như Anh thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.